Con nói, nếu cho con viết lại tác phẩm đó, có lẽ con sẽ không viết như thế.
Nói ra điều đó quan trọng lắm sao con? Mẹ cô hỏi lại.
Vâng, vì như thế là con đang phủ nhận những thứ hiện có, mẹ ạ.
Cô cảm thấy cô đơn, cô nắm lấy bàn tay mẹ.
Mẹ nhìn cô chầm chầm trong bóng tối và nói,
sao con phải giấu giếm những lời ấy? Con phải sống cho thật thoải mái, nói ra bất cứ điều gì mình cảm nhận chứ.
Rồi mẹ rút tay khỏi cô và xoa xoa lưng cô. Khi cô còn bé, mẹ thường rửa mặt cho cô y như thế, với đôi bàn tay thô kệch này. Mẹ khen câu chuyện của con rất hay.
Con ư?
Mẹ gật đầu và xác nhận.
Phải, con kể chuyện thú vị lắm.
Mẹ nghĩ chuyện đó hay à mẹ?
Ừ, mẹ thích lắm.
Mẹ thích câu chuyện của mình ư?
Cô thầm nghĩ, lòng đầy xúc động.
Cô biết rằng câu chuyện của mình không thú vị đến thế. Chỉ là cách nói chuyện của cô với mẹ đã thay đổi sau những trải nghiệm của cô ở thư viện chữ nổi. Từ khi lên thành phố, cô lúc nào cũng nói chuyện với mẹ với thái độ cao có. Cô hay cãi trả lời mẹ.
Mẹ thì biết gì chứ?
Cô hay quở trách. Sao mẹ là mẹ mà mẹ lại đi làm thế?
Cô cũng thường trả lời một cách lạnh lùng. Mẹ biết chuyện đó làm gì?
Biết mẹ không còn hơi sức đâu để la mắng, nên nếu mẹ hỏi, con đến đó làm gì vậy? Cô sẽ trả lời cục đủng, vì con phải đến. Thậm chí khi cô phải đi máy bay vì sách của cô được xuất bản ở nước khác hoặc cô cần ra nước ngoài dự hội thảo. Nếu mẹ hỏi, con đến đó làm gì vậy? Cô cũng sẽ lấy giọng công việc để trả lời. Bởi vì con có công việc cần quan tâm mà mẹ.
Mẹ bảo cô đừng nên đi máy bay nữa. Nếu tai nạn xảy ra, sẽ có hơn 200 người cùng thiệt mạng đấy.
Có việc thì vẫn phải đi chứ mẹ.
Cô đáp gọn, nếu mẹ hỏi, sao con nhiều việc thế? Cô sẽ ủ rũ trả lời,
thôi mà mẹ, con biết rồi.
Cô cảm thấy thật khó khăn khi nói chuyện với mẹ của mình. Những việc cô làm dường như không liên quan gì đến cuộc sống của mẹ. Nhưng khi cô kể về cảm giác hoang mang lúc nhìn thấy quyển sách chữ nổi và nỗi hốt hoảng khi đứng trước hơn 400 người khiếm thị, mẹ cô chăm chú lắng nghe, như thể cơn đau đầu của mẹ đã tiêu tan. Lần cuối cùng cô tâm sự với mẹ về một chuyện gì đó xảy ra với mình là bao giờ? Nhiều năm nay, những cuộc nói chuyện giữa mẹ và cô đã trở nên hết sức đơn giản.
Thậm chí hai mẹ con hiếm khi nói chuyện trực tiếp, mà chỉ thường nói qua điện thoại. Câu chuyện của cô chủ yếu chỉ xoay quanh những việc như mẹ ăn gì, mẹ có khỏe không, bố dạo này ra sao, mẹ cẩn thận kẻo bị cảm, cô đã gửi tiền cho bố mẹ.
Mẹ thì nói đến những việc như mẹ đã muối kim chi gửi lên thành phố.
Mẹ hay gặp ác mộng ban đêm. Mẹ đã gửi gạo, xì dầu cho cô. Hay mẹ đã chế biến ít mẫu thảo gửi cho cô. Thế nên cô đừng tắt điện thoại vì người đưa bưu phẩm sẽ gọi điện trước khi mang mấy thứ đó đến. Quyển sách vốn chỉ có một tập của cô khi chuyển sang chữ nổi, lại thành ra 4 tập. Cầm cái túi giấy đựng mấy quyển sách đó, cô chào tạm biệt mọi người tại thư viện chữ nổi và cô vẫn còn 2 tiếng trước chuyến bay về Seoul. Cô nhớ lại khi đang đứng trên sân khấu, để tránh những cặp mắt của họ, cô đã nhìn ra con đường đầy tuyết ngoài cửa sổ và thấy những con tàu lớn nhỏ đang buông neo ở bến cảng. Cô nghĩ có bến cảng ắt phải có chợ hải sản. Cô bắt taxi và bảo tài xế đưa cô ra chợ hải sản. Mỗi khi đến những thành phố khác, nếu có thời gian, cô rất thích đi lòng vòng trong chợ để ngắm nghía mọi thứ. Dù là ngày giữa tuần, nhưng chợ rất ồn ào, đông đúc. Bên ngoài chợ, cô đứng xem hai ngư dân đang cắt khúc một con cá to đùng. Thấy con cá to quá, cô hỏi người bán hàng đó là cá ngừ phải không? Người bán hàng trả lời, đó là cá thái dương. Cô chợt nghĩ đến nhân vật nữ chính trong một tác phẩm văn học nào đó mà cô không còn nhớ nhan đề. Sinh ra ở một thành phố ven biển, cứ mỗi khi buồn phiền cô ấy lại tìm đến công viên đại dương đồ sộ và tráng lệ tại công viên trung tâm thành phố để trò chuyện với con cá thái dương đang bơi trong đó. Nhân vật đó thổ lộ với con cá thái dương rằng mẹ cô đã lấy hết số tiền tiết kiệm của cô rồi bỏ đi cùng một chàng trai trẻ đến thành phố khác. Trong suốt thời gian qua, cô ấy đã trách móc và oán giận mẹ, nhưng thật lòng, cô ấy vẫn rất nhớ mẹ.
Cô ấy không nói được điều này với bất cứ ai, chỉ có thể nói cho con cá Thái Dương nghe. Cô băn khoăn không biết con cá trong truyện có giống con cá Thái Dương kia không. Thấy cái tên Thái Dương thật đặc biệt, cô bèn hỏi không biết đó có phải là tên thật của loài cá này không. Người bán hàng nói mọi người ở đây đều gọi nó là Mola Mola. Ngay khi nghe thấy từ Mola Mola, tâm trạng căng thẳng nặng nề khi ở thư viện chữ nổi trong cô mới được giải tỏa. Vì sao cô lại nghĩ đến mẹ khi đang đi tha thẩn giữa những quầy hải sản tươi sống giá rẻ hơn 3 lần so với ở Seoul bày bán đầy đủ chủng loại? Nào là bạch tuộc sống đầu to hơn đầu người và bào ngư tươi rói. Nào là cá bao kiếm, cá thu và cua biển. Có phải chính con cá Thái Dương đã gợi cô nghĩ đến mẹ khi đang đi trong chợ hải sản? Cô nhớ lại cảnh cùng mẹ làm cá đuối ngoài giếng để chuẩn bị cho lễ cúng tổ tiên vào tất niên. Bàn tay mẹ lạnh cống khi bóc lớp da đóng băng dính chặt cứng quanh mình con cá. Cô dừng lại trước cửa hàng, có treo một con bạch tuộc đã luộc chín to bằng thân một đứa trẻ và mua một con bạch tuộc còn sống với giá 15.000 won. Cô còn mua thêm mấy con bào ngư vì nghĩ dù là bào ngư nuôi nhưng chúng chỉ ăn tảo bẹ biển và tảo nâu biển. Khi cô nói sẽ mang về tận Seoul, người bán hàng đề nghị cho tất cả vào một hộp giữ lạnh có giá 2.000 won. Rồi chợ hải sản với chiếc hộp đựng con bạch tuộc còn sống và bào ngư trên tay, cô nhận ra vẫn còn lâu mới đến giờ máy bay cất cánh. Một tay cầm túi giấy đựng sách, một tay xách chiếc hộp, cô gọi taxi và bảo tài xế đưa cô ra bãi biển. Chỉ 3 phút sau, xe đã đến nơi. Bãi biển vào tháng 11 vắng tanh, chỉ có 2 cặp tình nhân đang đi dạo biển. Bãi cát trải dài mênh mông. Khi đi về phía mép nước, cô suýt ngã 2 lần. Cô ngồi xuống bãi cát phẳng lì nhìn mặt biển bao la. Một lát sau, cô ngoảnh lại nhìn về phía các dãy cửa hàng và tòa nhà chung cư hướng ra biển bên kia đường. Cô nghĩ vào những đêm hè nóng bức, mọi người ở đây hẳn đều xuống biển nô đùa thỏa thích rồi mới về nhà tắm lại. Trong lúc ngồi ngắm biển, cô lấy một cuốn sách chữ nổi trong túi giấy ra ngồi đọc một cách vô thức. Những chấm trắng khắc sâu vào các trang cứ lấp lánh dưới ánh nắng tháng 11. Đưa tay lần theo những con chữ nổi không sao giải mã được dưới ánh mặt trời, cô ngẫm nghĩ xem ai là người đầu tiên dạy chữ cho mình. Đúng rồi, chính là anh trai thứ của cô. Hôm đó hai anh em cùng nằm ấp sắp trên ngôi nhà cũ. Khi ấy mẹ cũng ngồi cạnh hai anh em cô. Anh thứ của cô rất hiền và chịu nghe lời mẹ nhất trong số mấy anh em cô. Mẹ đã yêu cầu anh dạy chữ cho cô, nên anh không thể làm trái lời mẹ. Anh tỏ vẻ uể oải, hướng dẫn cô viết đi viết lại các nguyên âm, phụ âm và số thứ tự trong tiếng Hàn. Cô cầm bút viết chữ bằng tay trái vì đó là tay thuận của cô. Cứ mỗi lần nhìn thấy cô làm vậy, anh lại lấy cây thước tre to đập vào mu bàn tay cô. Anh làm việc đó cũng theo lệnh của mẹ. Mặc dù cô thuận cả tay trái và chân trái, mẹ thường nói rằng nếu cô cứ dùng tay trái và chân trái, thì sẽ có rất nhiều điều trong cuộc sống khiến cô phải rơi nước mắt. Trong bữa ăn, nếu cô dùng tay trái để xới cơm, mẹ sẽ giật lấy muôi mà ấn vào tay phải của cô. Nếu cô tiếp tục dùng tay trái, mẹ sẽ giằn môi vụt vào tay trái của cô rồi mắng: "Tại sao con không nghe lời mẹ thế?" Những lần đó tay trái của cô cứ sưng phồng lên. Tuy nhiên, hãy thấy anh trai không để ý là cô lại vội vội vàng vàng chuyển cây bút chì sang tay trái và vẽ 2 hình tròn chồng lên nhau tạo thành số 8, rồi nhanh chóng chuyển cây bút chì sang tay phải. Nhưng khi nhìn số 8 do cô viết, anh thứ biết ngay rằng cô vừa chồng 2 vòng tròn lên nhau bằng tay trái, thế nên anh bắt cô chìa 2 tay ra rồi lấy cây thước tre đánh vào lòng bàn tay cô. Mỗi khi anh thứ dạy cô học chữ, mẹ nghĩ cách ngồi khâu tất hay bóc tỏi trên sàn nhà để xem cô nguệch ngoạc. Cô còn nhớ khuôn mặt mẹ rạng rỡ như hoa bạc hà khi thấy cô viết được tên cô và tên mẹ. Và cuối cùng còn có thể lắp bắp đọc sách trước khi đến tuổi tới trường. Giờ đây hình ảnh khuôn mặt ấy đang hiện lên trên những dòng chữ nổi mà cô không sao đọc được. Cô đứng dậy khỏi bãi cát trên bờ biển. Cô vội vàng rảo bước quay lại con đường mà không kịp phủi những hạt cát còn dính đầy quần áo. Cô quyết định không bay về Seoul nữa, mà bắt taxi đến thành phố L để đón tàu về thị trấn Tray thăm mẹ. Vừa đi cô vừa nghĩ, đã gần hai mùa rồi cô chưa nhìn thấy gương mặt mẹ. Hình ảnh lớp học ngày xưa bỗng hiện lên trong đầu cô. Đó là ngày mà hơn 60 đứa trẻ trong lớp phải điền đơn xin vào trung học, bởi nếu hôm đó mà không viết đơn thì sẽ không được vào trung học. Cô là một trong số mấy đứa không chịu điền đơn. Khi ấy cô không hiểu rõ chuyện gì sẽ xảy ra nếu cô không vào cấp 2. Cô đang cảm thấy day dứt trong lòng. Đêm hôm trước, mẹ đã la hét ôm sờm với bố, trong khi bố đang đau ốm nằm bẹp trên giường. Mẹ cô quát ầm lên với bố. Nhà mình có của ăn của để gì đâu, không cho con gái đi học, thì làm sao nó tồn tại được trên đời. Bố cô ngồi dậy và đi khỏi nhà. Mẹ tức giận nhấc cái bàn ăn trên nền nhà ném ra ngoài sân. Mẹ hét lên, có trụ cột gia đình để làm gì? Mà ông không cho nổi con mình đi học, tôi sẽ đập phá tất tần tật. Cô mong sao mẹ sẽ nguôi giận, vì dù không được đi học cô cũng thấy không sao. Chưa nguôi cơn giận sau khi ném cái bàn ra ngoài sân, mẹ mở cửa nhà kho rồi lại đấm sầm vào. Đưa tay giật hết đống quần áo trên dây phơi xuống, vò nhàu rồi vứt tung tóe khắp mặt đất. Rồi mẹ đi đến bên cô, khi đó đang ngồi co rúm lại bên thành giếng. Mẹ cởi chiếc khăn đang đội trên đầu, chìa ra bảo cô xỉ mũi vào đấy. Cô ngửi thấy mùi mồ hôi lâu ngày khấm khứ trong cái khăn lúc nào mẹ cũng quấn trên đầu. Cô không muốn xì mũi, nhất là vào cái khăn nặng mùi đó. Nhưng mẹ vẫn bảo cô xì bằng hết nước mũi ra. Thấy cô ngập ngừng, mẹ bảo có xì mũi thì cô mới không bật khóc. Nãy giờ cô đứng nhìn mẹ với vẻ mặt như chực khóc. Bảo cô xì mũi là cách mẹ nói cô đừng có khóc. Chẳng từ chối nổi, cô đành phải xì mũi vào cái khăn. Nước mũi của cô quện lẫn mùi mồ hôi của mẹ. Mẹ vẫn đội đúng chiếc khăn ấy đi đến trường. Sau khi mẹ trao đổi gì đó với cô chủ nhiệm, cô giáo đưa tờ đơn xin học tới cho cô. Vừa viết tên vào tờ đơn, cô vừa ngẩng đầu lên nhìn ra ngoài lớp học và thấy mẹ đang quan sát cô qua cửa kính ở hành lang. Khi bắt gặp ánh mắt cô, mẹ cởi chiếc khăn trên đầu ra vẫy vẫy và cười rất tươi. Gần tới hạn đóng học phí cho cô, chiếc nhẫn vàng đeo ở ngón áp tay trái vốn là món đồ trang sức duy nhất của mẹ đã biến mất. Chỉ còn một khoanh tròn trên ngón tay hằn lên do nhiều năm đeo nhẫn còn sót lại. Cơn đau đầu thường xuyên hành hạ mẹ. Trong chuyến về thăm nhà đó, lúc nửa đêm khi thức giấc vì cơn khát, cô nhìn thấy những quyển sách của cô hiện ra lờ mờ trong bóng tối. Cô nhớ lại trước khi cùng bạn trai đến Nhật Bản nhân kỳ nghỉ dài của anh và ở lại đó một năm với anh. Vấn đề lớn nhất đối với cô là bảo quản sách. Cân nhắc mãi, cuối cùng cô quyết định gửi hầu hết số sách cô có được trong mấy năm qua về nhà mẹ. Ngay khi nhận đống sách của cô, mẹ đã dọn sạch một phòng và bày sách trong đó. Từ đó cô không làm sao mang những cuốn sách ấy đi được nữa. Khi về thăm nhà, cô thường vào căn phòng ấy để thay quần áo hoặc để đặt túi sách. Nếu cô ngủ lại qua đêm, mẹ sẽ mang chăn chiếu của cô vào trong đó. Khi uống nước xong và quay lại căn phòng, thấy băn khoăn không biết mẹ có ngủ được không, cô rón rén bước đến, nhẹ nhàng mở cửa phòng mẹ. Hình như trong chăn không có người. Cô khẽ cất tiếng gọi mẹ, nhưng không có tiếng trả lời. Cô dò tìm công tắc trên tường và bật đèn lên. Mẹ không có trong phòng. Cô bật điện trong phòng khách, rồi mở cửa nhà vệ sinh nhìn vào. Nhưng mẹ cũng không có ở trong đó. Mẹ ơi, mẹ ơi! Cô vừa gọi vừa mở cửa trước bước ra ngoài sân. Làn gió ban mai lùa vào trong áo cô. Cô bật điện ngoài sân và liếc nhanh về tấm phản gỗ trong nhà kho. Mẹ cô ở đó. Cô lao xuống bậc thềm chạy nhanh qua sân và đến bên mẹ. Mẹ cau mày nhăn nhó y như chiều hôm qua. Ngủ liệm đi. Một tay đặt lên trán. Mẹ để chân trần, 10 ngón chân đang co quắp lại vì lạnh. Cô có cảm giác những câu chuyện cô chia sẻ với mẹ trong khi đi dạo quanh sân sau bữa ăn cơm tối giản dị đã vỡ vụn. Đó là một buổi sáng tháng 11. Cô vào nhà lấy chăn ra đắp cho mẹ. Cô còn mang theo đôi tất và đi vào đôi bàn chân đã lạnh cống của mẹ. Cô cứ ngồi cạnh mẹ như thế cho đến khi mẹ tỉnh dậy. Nghĩ cách kiếm thêm tiền ngoài làm ruộng, mẹ mang chiếc khuôn làm mạch nha bằng gỗ vào để trong kho. Mẹ lấy toàn bộ số lúa mì thu hoạch được từ ngoài đồng ra xay nhuyễn, hòa với nước, rồi đổ vào khuôn làm mạch nha. Khi mạch nha lên men, cả ngôi nhà sực mùi của thứ đó. Không ai thích cái mùi ấy, nhưng mẹ bảo đó là mùi của tiền. Trong làng, có một nhà làm đậu phụ. Khi mẹ mang mạch nha lên men đến cho họ, họ sẽ bán cho nhà máy bia, rồi đưa tiền cho mẹ. Mẹ cất số tiền đó vào trong một cái bát sứ màu trắng. Sau đó chồng 6-7 cái bát lên trên, rồi đặt lên nóc chạn bát. Cái bát sứ ấy trở thành ngân hàng của mẹ. Mẹ cất tất cả số tiền kiếm được vào trong đó. Mỗi lần cô cầm giấy thông báo nộp tiền ở trường về, mẹ lại lấy số tiền dành dụm để trong chiếc bát sứ ra, đếm đếm rồi dúi vào tay cô. Tầm giữa buổi sáng, khi mở mắt tỉnh dậy, cô thấy mình đang nằm ngủ trên tấm phản trong nhà kho. Mẹ đâu rồi? Mẹ không ở lanh quanh đó, nhưng cô nghe thấy tiếng dao thớt vọng ra từ bếp. Cô ngồi dậy, đi vào trong bếp. Mẹ cô đang thái củ cải. Cách mẹ cầm con dao trong tay trông rất nguy hiểm, không hề giống cách mẹ thái củ cải để làm món củ cải trộn một cách điệu nghệ mà không cần nhìn xuống. Bàn tay mẹ cầm con dao không chắc chắn. Con dao cứ liên tục trượt khỏi củ cải bập xuống mật thớt. Cứ như thế này không chừng mẹ cắt vào ngón tay cái mất. Mẹ, đợi đã. Thấy không ổn, cô vội nắm lấy con dao trong tay mẹ. Mẹ để con làm cho. Cô nói và đi đến trước cái thớt. Mẹ cô đứng tần ngần một lúc rồi lùi ra xa cái thớt. Con bạch tuộc mềm oặt đã chết nằm trong cái rổ sắt đặt ở chậu rửa bát. Trên bếp ga đã đặt sẵn chiếc nồi hấp. Hình như mẹ định lót củ cải dưới đáy nồi để hấp con bạch tuộc. Cô định hỏi sao mẹ không luộc tái con bạch tuộc mà lại hấp, nhưng rồi lại thôi. Mẹ rải những lát củ cải cô đã thái xuống đáy, rồi đặt cái chỏ sắt vào trong nồi. Cô cho nguyên cả con bạch tuộc lên chỏ rồi đậy nắp vung lại. Xưa nay mẹ toàn chế biến hải sản như thế. Mẹ không thạo về cá mú cho lắm. Mẹ không bao giờ gọi được chính xác tên các loài cá. Với mẹ, cá thu đao hay cá bào kiếm đều chỉ là cá mà thôi. Nhưng ngược lại, mẹ rất giỏi phân biệt các loại đậu. Đậu tây, đậu nành, đậu trắng, đậu đen. Mỗi khi có cá, mẹ không bao giờ thái mỏng, làm gỏi hay nướng hay kho mà lúc nào cũng ướp với muối để hấp. Thậm chí cả với cá thu hay cá bào kiếm cũng thế. Mẹ nêm cá với xì dầu có ớt bột, tỏi và hạt tiêu rồi đặt trên đĩa để hấp trong nồi cơm. Mẹ không bao giờ động đến món gỏi cá. Nếu thấy ai ăn cá sống, mẹ sẽ nhìn họ với vẻ mặt ghê ghê và nói: "Họ làm gì kinh thế nhỉ?" Từ năm 17 tuổi, mẹ đã hấp cá đuối, thế nên với con bạch tuộc mẹ cũng muốn làm như vậy. Chẳng mấy chốc, mùi bạch tuộc và củ cải hấp đã lan tỏa cả gian bếp. Nhìn mẹ hấp món bạch tuộc trong bếp, cô lại nghĩ đến con cá đuối. Người quê cô luôn có món cá đuối trong mâm cơm cúng tổ tiên. Một năm của mẹ cô trôi đi với việc làm cơm cúng tổ tiên một lần vào mùa xuân, hai lần cho mỗi mùa đông và hạ. Như vậy, nếu tính cả Tết và Trung Thu, mỗi năm mẹ phải ngồi bên giếng để làm 7 con cá đuối. Những con cá đuối mẹ mua thường to bằng cái vung nồi lớn. Cứ khi nào mẹ cô đi chợ mua cá đuối đỏ về đặt ngoài sân giếng để chuẩn bị mổ, có nghĩa là ngày lễ đã đến. Vào ngày lễ tạ mùa đông, tiết trời lạnh giá đến mức nước vừa đổ vào son đã đóng thành băng, công việc lột da cá đuối hết sức vất vả. Bàn tay cô nhỏ bé còn bàn tay mẹ thô kệch do lao động vất vả. Khi mẹ đưa đôi bàn tay đỏ tấy lên vì lạnh, lướt dao trên lớp da con cá đuối, cô sẽ dùng những ngón tay nhỏ bé của mình kéo miếng da ra. Sẽ dễ dàng hơn nhiều nếu hai mẹ con bóc được lớp da liền một tấm. Nhưng lúc nào họ cũng phải bóc thành nhiều mảnh. Mẹ sẽ lia dao một lần nữa lên mình con cá và toàn bộ quá trình trên lặp lại. Hình ảnh cô và mẹ phủ bọc trong một lớp băng mỏng ngồi ngoài sân giếng lột da cá đuối là hình ảnh đặc trưng trong mùa đông của nhà cô. Công việc lột da cá đuối diễn ra hàng năm cứ như bộ phim được chiếu đi chiếu lại. Mùa đông năm nọ, mẹ nhìn chằm chằm vào đôi bàn tay đã lạnh cống của cô khi cô ngồi đối diện với mẹ mà nói, không lột da thì đã sao chứ? Rồi mẹ thôi không lột da con cá đuối nữa, mà dùng dao chặt khúc con cá. Đó là lần đầu tiên trong mâm cơm ngày lễ thấy có món cá đuối còn để nguyên cả da. Bố cô hỏi, con cá đuối này làm sao vậy? Mẹ cô đáp, vẫn là con cá đuối thôi, chỉ có điều không lột da. Bà bác cầu nhàu tỏ vẻ không hài lòng. Bữa cơm cúng thì phải làm cho chu đáo chứ. Vậy bác đi mà làm. Mẹ đớp trả ngay. Năm đó, cứ có điều gì không hay xảy ra, mọi người lại lôi chuyện con cá đuối không lột da ra. Khi thấy cây hồng trước sân không ra quả. Khi anh trai cô chơi khăn, bị con khăn đập vào mắt. Khi bố cô phải nằm viện. Rồi ngay cả khi có người họ hàng đánh nhau, bà bác đều đay nghiến rằng đó là do mẹ không lột da con cá đuối, không thành tâm khi làm cơm cúng tổ tiên. Mẹ đặt con bạch tuộc đã hấp chín lên thớt, rồi cố thái, nhưng con dao cứ trượt đi y như khi mẹ thái củ cải. Cô lại cầm lấy con dao và bảo mẹ để cô làm cho. Cô thái con bạch tuộc nóng hổi thơm mùi củ cải, rồi lấy một miếng chấm vào bát giấm ớt đưa cho mẹ. Dạo xưa, trước mỗi bữa ăn, mẹ luôn làm thế với cô. Những lúc như vậy, cô thường chìa đũa ra gắp miếng thức ăn từ tay mẹ. Nhưng mẹ cô bảo, dùng đũa gắp thức ăn sẽ mất ngon đấy, cứ há miệng ra mẹ đút cho. Mẹ đưa đũa ra, gắp lấy miếng bạch tuộc từ tay cô. Cô nói với mẹ, nếu ăn như vậy thức ăn sẽ mất ngon. Mẹ cứ há miệng ra con đút cho. Cô nhẹ nhàng đút miếng bạch tuộc vào cái miệng đang há to của mẹ. Cô cũng bóc một miếng bỏ vào miệng mình. Miếng bạch tuộc hấp vẫn còn đang nóng hổi, chín mềm và thơm phức. Cô nghĩ bụng, bữa sáng chỉ ăn mỗi bạch tuộc sao? Nhưng rồi cả hai mẹ con tiếp tục đứng trong bếp, bóc bạch tuộc trên thớt ăn vả. Vừa nhai miếng bạch tuộc, cô vừa nhìn bàn tay mẹ khi mẹ cố cầm một miếng bạch tuộc lên, nhưng cứ làm rơi. Cô cầm miếng khác lên đút cho mẹ. Sau đó mẹ thôi không tự bốc ăn nữa, mà chờ đợi cô đút cho. Hình như bàn tay mẹ không thể tự điều khiển được nữa. Omani, cô vừa nhai vừa gọi mẹ. Đây là lần đầu tiên cô gọi mẹ là Omani, thay vì Oma. Hôm nay mẹ lên Seoul với con nhé, cô nói. Nhưng mẹ lại rủ cô đi leo núi. Núi ư? Ừ, núi. Nhưng ở đây đâu có đường mòn để leo. Mẹ đã tìm thấy một con đường rồi. Lên Seoul rồi con đưa mẹ đi khám. Để sao cũng được. Để sao là đến khi nào? Đợi cháu của con thi cử xong đã. Mẹ đang nhắc đến con gái của anh Hyun Chun. Không cần anh ấy, con đưa mẹ đến bệnh viện khám cũng được. Không sao đâu, mẹ vẫn khỏe mà. Mẹ đang đi khám ở chỗ bác sĩ đông y và cũng đang áp dụng vật lý trị liệu. Cô không thể thuyết phục được mẹ. Mẹ cứ một mực nói để sau này sẽ đi. Mẹ nhìn cô chằm chằm và hỏi, đất nước nào nhỏ nhất trên thế giới? Đất nước nhỏ bé nhất ư? Lần này đến lượt cô nhìn mẹ chằm chằm vì quá đỗi ngạc nhiên. Không hiểu vì sao tự nhiên mẹ lại hỏi thế. Cô nghĩ mãi về câu hỏi của mẹ, đất nước nào nhỏ nhất trên thế giới? Rồi mẹ lại lơ đễnh hỏi tiếp. Khi nào con đến đất nước ấy, nhớ mua cho mẹ một chuỗi tràng hạt hoa hồng nhé. Chuỗi tràng hạt hoa hồng ấy ạ? Là chuỗi tràng hạt được làm từ gỗ hồng mộc ấy. Mẹ nhìn cô với ánh mắt thẫn thờ. Mẹ cần chuỗi tràng hạt à? Không, mẹ chỉ muốn có chuỗi tràng hạt của đất nước đó. Mẹ ngừng nói và thở dài. Nếu có khi nào con đến đất nước đó, nhớ mua cho mẹ một chuỗi. Cô không nói gì, vì con có thể đi đến mọi nơi mà. Câu chuyện với mẹ kết thúc ở đó. Khi ở trong bếp, mẹ không nói thêm một lời nào nữa. Sau khi ăn sáng với món bạch tuộc hấp, cô cùng mẹ ra khỏi nhà. Hai mẹ con băng qua mấy thửa ruộng trên sườn đồi vòng quanh phía sau lưng ngôi làng và bước lên con đường mòn. Mặc dù mọi người không đi con đường đó, nó vẫn rất quang đãng. Những lớp lá sồi rụng dày trên mặt đất êm như nhung dưới chân hai mẹ con. Đôi khi đang đi, những cành cây rủ xuống lòa xòa, quệt cả vào mặt. Mẹ đi trước, dùng tay gạt những cành cây thấp để lấy lối cho cô. Khi cô đi qua, mẹ lại nhẹ nhàng bỏ cành cây ra. Một con chim giật mình bay vụt ra khỏi lùm cây. Mẹ thường đến đây à?
Ừ.
Mẹ có đi cùng ai không?
Không có ai cả. Lấy đâu ra người đi cùng với mẹ chứ?
Mẹ đi một mình trên con đường này sao? Thêm một lần nữa, thực sự cô không thể nói là cô hiểu mẹ. Con đường quá tối tăm hẻo lánh cho bất kỳ ai đi một mình. Một số chỗ tre pheo ken dày đến mức bầu trời như thể biến mất tiêu. Sao mẹ lại đi một mình trên con đường này?
Mẹ đến đây một lần sau khi bác con mất, rồi từ đó thành thử hay quay lại.
Mẹ đi được một lát, mẹ dừng bước trên một ngọn đồi. Khi bước đến bên cạnh và nhìn theo hướng mẹ đang nhìn, cô reo lên. À, thì ra là con đường này. Hóa ra là con đường mà cô đã quên từ lâu. Đó là con đường tắt sang nhà bà ngoại mà hồi nhỏ cô vẫn thường đi. Ngay cả khi có một con đường lớn chạy ngang qua làng, mọi người vẫn hay đi lại trên con đường núi này.
Một lần nhà bà ngoại có cúng đơm, cô buộc một con gà vào sợi dây thừng rồi dắt sang nhà bà trên con đường này. Cô để tuột dây, làm sỏng mất con gà, rồi phải tìm giáo giác khắp nơi mà cuối cùng cũng chẳng thấy.
Con gà ấy đã chạy đi đâu nhỉ? Con đường mòn đã thay đổi đến thế sao?
Trước đây có nhắm mắt, cô cũng đi được trên con đường này. Thế mà bây giờ, nếu không có ngọn đồi chắc cô không thể nhận ra nó.
Mẹ cô đứng trên đó, dõi mắt nhìn về phía nhà bà ngoại ngày xưa. Không còn ai sống ở đó nữa. Tất cả mọi người trong ngôi làng, vốn phải đếm được 50 nóc nhà, giờ đã chuyển đi hết.
Dù làng còn sót lại vài ngôi nhà trống chưa bị phá, nhưng không hề có dấu hiệu của sự sống.
Thế là mẹ đã đến đây một mình để nhìn xuống ngôi làng chôn nhau cắt rốn, giờ đã bị bỏ hoang sao?
Cô vòng tay ôm ngang người mẹ và lại đề nghị mẹ lên Seoul cùng cô. Mẹ không trả lời cô mà lại nhắc đến chuyện con chó. Từ lúc để ý thấy con chó không ở trong chuồng, cô rất băn khoăn nhưng chưa có cơ hội để hỏi.
Mùa hè năm trước, khi về thăm nhà, cô đã thấy một con chó đang được xích bên cạnh nhà kho. Trời nắng chang chang và sợi dây xích ngắn đến mức dường như con chó có thể chết toi bất cứ lúc nào. Cô bảo mẹ tháo sợi dây xích cho con chó, nhưng mẹ nói nếu tháo ra thì mọi người sẽ sợ mà không dám qua chơi. Cô bực bội nghĩ, làm sao mẹ có thể xích con chó như thế được chứ, nhất là khi lại ở nông thôn.
Vì con chó mà vừa về đến nhà, chưa kịp chào hỏi gì, cô đã cãi nhau với mẹ.
Cô bảo mẹ đừng xích con chó, cứ để nó tự đi lại.
Còn mẹ thì khăng khăng rằng chẳng có ai, kể cả ở nông thôn, nuôi chó mà thả rong cả. Nhà nào cũng xích, nếu không nó sẽ chạy mất. Cô vặn lại, nếu vậy phải làm cái dây xích dài hơn chứ, nếu cứ xích sát cổ nó vậy, trời nóng thế này, nó sống làm sao được?
Vì nó chỉ là con vật không biết nói, nên mẹ đối xử với nó như vậy à.
Mẹ bảo trong nhà chỉ có mỗi sợi dây xích ấy thôi. Đó là sợi dây xích mẹ đã từng xích con chó trước.
Thế thì mẹ phải mua một sợi chứ.
Thế là mặc dù đã lâu lắm rồi mới về quê, cô không bước vào nhà mà quay xe vào thị trấn tìm mua một sợi dây xích thật dài để con chó có thể chạy loanh quanh trong sân sau.
Mua dây xích về, cô lại thấy cái chuồng chó bé quá. Cô lại quay ra, nói với mẹ là cô sẽ đi mua một chiếc chuồng to hơn.
Mẹ cô ngăn lại, bảo ở làng bên có ông thợ mộc, mẹ sẽ nhờ ông ấy đóng cho một chiếc chuồng khác. Mẹ cô không bao giờ có thể nghĩ đến việc phải bỏ tiền ra mua chuồng cho một con vật nuôi. Mẹ nói,
nhà mình có đầy ván gỗ, thì cần khéo đóng là có chuồng ngay, sao con lại phải bỏ tiền cho thứ đó chứ? Cứ như thể con có tiền rơi tiền vãi ấy.
Trước khi trở lại thành phố, cô đưa cho mẹ hai tờ ngân phiếu 10.000 won. Và bắt mẹ hứa sẽ đóng một cái chuồng to hơn.
Mẹ cô cầm lấy tiền và hứa sẽ làm như thế. Sau khi lên Seoul, Cô mấy lần gọi điện hỏi mẹ đã đóng cái chuồng chó mới chưa? Lần nào mẹ cũng nói dối, là mẹ đang định làm, nhất định sẽ làm. Đến lần thứ tư gọi điện, và vẫn nhận được câu trả lời như vậy, cô nổi khùng lên.
Chẳng phải con đã đưa tiền cho mẹ rồi à? Người nhà quê thật khó chịu, con chó không đáng thương hay sao? Làm sao nó có thể sống được trong cái chuồng chật hẹp như vậy, nhất là khi trời nắng nóng thế này? Phân đầy trong chuồng làm nó dẫm hết cả lên, mà mẹ cũng không buồn dọn. Làm sao một con chó to như thế có thể sống được trong một cái chuồng nhỏ như vậy? Không làm chuồng mới thì mẹ thả nó ra ngoài sân đi, con chó không đáng thương hay sao?
Đầu dây bên kia hoàn toàn im lặng. Cô bắt đầu cảm thấy ân hận vì đã nói câu người nhà quê thật khó chịu. Một lúc sau, giọng nói đầy tức giận của mẹ vang lên trong điện thoại.
Cô chỉ quan tâm đến con chó chứ quan tâm gì đến mẹ cô. Cô nghĩ mẹ cô là kiểu người đối xử tệ với con chó thế à? Cô không cần dạy tôi phải làm gì. Tôi nuôi nó theo cách của tôi.
Nói xong, mẹ cô dập điện thoại trước. Xưa nay, cô luôn là người cúp máy trước. Trước khi cúp máy, cô thường hay nói với mẹ rằng sẽ gọi lại cho mẹ sau. Nhưng rất nhiều lần cô đã không gọi lại. Cô không có thời gian để ngồi nghe hết những lời mẹ muốn nói. Nhưng lần này, mẹ đã dập điện thoại trước. Đây cũng là lần đầu tiên kể từ sau khi cô xa nhà mẹ nổi nóng với cô như vậy. Từ khi cô xa nhà, mẹ thường nói, mẹ xin lỗi. Mẹ cũng hay nói rằng, mẹ thật có lỗi khi phải gửi con lên sống với anh Hyun John vì mẹ không lo cho con đầy đủ được. Mẹ cũng là người luôn cố hết sức để kéo dài cuộc trò chuyện mỗi khi cô gọi về. Tuy nhiên, dù mẹ dập điện thoại trước, cô cũng không cảm thấy thất vọng như với cách mẹ nuôi con chó ở nhà. Cô nghĩ, tại sao mẹ lại thành ra như thế chứ? Mẹ vốn rất quan tâm đến mọi con vật nuôi trong nhà mà. Nhiều khi mẹ lên Seoul với ý định ở lại vài ngày, nhưng chưa được ba bữa mẹ đã nằng nặc về, đòi chăm con chó. Vậy mà sao giờ mẹ lại có thể vô tâm đến khó hiểu như vậy? Cô cảm thấy rất giận hành động của mẹ. Mấy ngày sau, mẹ chủ động gọi điện cho cô. Con không phải là con của ngày xưa nữa. Con đã trở thành một người quá lạnh lùng. Nếu mẹ dập điện thoại như vậy, cho dù thế nào con cũng phải gọi lại cho mẹ chứ. Sao con lại cứng đầu cứng cổ như thế? Đó không phải là việc cô cứng đầu cứng cổ. Cô không có thời gian để nghĩ mãi về việc đó như thế. Mỗi lúc nhớ lại khi mẹ tức giận dập bợp máy, cô nghĩ mình phải gọi điện cho mẹ mới được. Nhưng rồi vì bận việc này việc khác, nên rốt cuộc cô vẫn chưa gọi. Những người có học đều xử sự như thế à? Mẹ nói thêm câu đó rồi lại dập điện thoại. Khi cô về nhà vào dịp Tết Trung Thu, bên cạnh nhà kho đã đặt một cái chuồng chó to. Dưới nền chuồng còn rải một lớp rơm mềm. Mẹ cô bắt đầu kể lại. Hồi cuối tháng 10, khi mẹ đang vo gạo ở bồn rửa bát trong bếp để chuẩn bị bữa sáng, bỗng có ai đó cứ vỗ liên tục vào lưng mẹ. Mẹ quay lại nhưng không có ai cả. Suốt 3 ngày liền đều như vậy. Mẹ cảm thấy rõ ràng có cánh tay vỗ liên tục như đang gọi mẹ, nhưng khi ngoảnh lại thì không có ai hết. Cho đến tận ngày thứ tư, buổi sáng hôm đó, ngay khi ngủ dậy, mẹ đi xuống nhà tắm và thấy một con chó đang nằm cạnh bồn vệ sinh. Con chỉ biết giận mẹ và nói mẹ đối xử tệ với con chó, nhưng con có biết đâu nó là con chó thường lang thang kiếm ăn ở cạnh đường tàu, khắp mình ghẻ lở. Mẹ thấy thương hại mới mang nó về nhà, xích lại để chăm sóc cho nó. Vì nếu không nhốt, nó lại chạy đi đâu đó, rồi người ta sẽ bắt nó làm thịt cũng chưa biết chừng. Hôm đó nó không hề động đậy. Ban đầu mẹ tưởng nó đang ngủ, mẹ lay thế nào nó cũng không dậy. Nó chết rồi. Mới hôm trước, nó vẫn ăn cơm ngon lành, cái đuôi vẫn còn vẫy vẫy thế mà khi ấy đã chết. Bộ dạng chẳng khác gì đang ngủ cả. Mẹ không biết bằng cách nào nó thoát được dây xích. Hồi đầu mới về nhà nó gầy trơ xương, được chăm sóc, nó béo ú lên, bộ lông càng ngày càng mượt bóng. Nó khôn lắm, ngay cả chuột chũi nó cũng bắt được. Mẹ ngừng kể và thở dài. Người ta nói rằng Nếu cưu mang con người, thì rồi sẽ thành ra nuôi ong tay áo thôi. Còn nếu cưu mang chó, thì con chó sẽ báo đáp chủ. Mẹ nghĩ nó đã đi thay mẹ.
Lần này đến lượt cô thở dài. Mùa xuân năm trước, mẹ có tặng tiền cho một thầy tu đi ngang qua nhà. Ông ấy đã nói rằng, trong năm nay, gia đình chúng ta sẽ mất đi một thành viên. Nghe những lời đó, trong lòng mẹ rất lo lắng. Suốt cả năm qua, mẹ không thôi nghĩ về lời nói ấy. Mẹ cứ nghĩ rằng thần chết sẽ đến mang mẹ đi. Nhưng bởi vì lần nào mẹ cũng bận vo gạo nấu cơm, nên thần chết đã bắt con chó thay thế. Mẹ đang nói về cái gì thế? Suốt ngày mẹ đến nhà thờ mà lại đi tin những lời đó à? Cô chợt nghĩ đến cái chuồng chó trống không bên cạnh nhà kho và cái dây xích đã nằm chỏng chơ trên mặt đất. Trong lòng buồn bã, cô đưa tay ôm ngang hông mẹ. Mẹ đã đào một cái hố sâu trước sân để chôn con chó. Mẹ là người kể chuyện rất hay. Vào đêm trước hôm làm cơm cúng, bà bác và các thím thường mang sang một bát gạo. Thời đó lương thực thực phẩm còn khan hiếm, nên tất cả mọi người đều phải góp phần. Cúng đêm xong, mẹ sẽ cho đầy cơm vào những chiếc bát đó để họ mang về nhà. Sau khi cúng, với một dãy bát cơm đặt bên cạnh, mẹ kể với mọi người rằng có một đàn chim đã bay đến đậu lên cơm một lúc rồi lại bay đi. Nếu họ không tin, mẹ sẽ bảo, tôi tận mắt nhìn thấy mà, có 6 con cả thảy. Đàn chim chính là các cụ nhà mình về ăn cơm cúng đấy. Mọi người cười ầm lên, nhưng cô lại nghĩ, cô có thấy những vết chân trên bát cơm trắng ngần. Một lần, mẹ mang theo một chút đồ ăn rồi ra đồng rất sớm. Nhưng khi đến mảnh ruộng của nhà, đã có ai đó đến trước và đang cắm cúi nhổ cỏ. Mẹ hỏi xem người đó là ai. Người đó chỉ nói là người qua đường, thấy ruộng nhiều cỏ quá nên xuống nhổ giúp. Mẹ và người khách lạ cùng nhau nhổ cỏ. Buổi trưa, để tỏ lòng cảm kích, mẹ chia phần cơm mang theo cho người đó ăn cùng. Cả ngày hôm ấy, mẹ cùng người khách lạ cùng nhau nhổ cỏ, vừa trò chuyện huyên thuyên. Đến tận khi trời tối mới chia tay nhau. Khi từ đồng về, mẹ kể chuyện cùng người khách lạ nhổ cỏ cả ngày cho bà bác nghe. Bà bác cứng đờ người, vội hỏi mẹ xem hình dáng người khách lạ đó trông thế nào. Rồi bà bác bảo mẹ, chắc là ông chủ cũ của mảnh ruộng đó rồi. Ông ta đã chết vì say nắng khi đang nhổ cỏ trên mảnh ruộng ấy. Nghe xong câu chuyện, cô hỏi mẹ, ở trên đồng với một người đã chết cả ngày trời như thế, mẹ có sợ không? Mẹ vui vẻ trả lời, sợ gì chứ? Nếu chỉ có một mình nhổ cỏ, phải mất 2-3 ngày mới xong, nên mẹ chỉ thấy biết ơn ông ấy vì đã giúp đỡ một tay thôi. Chứng đau đầu dường như đang dần gặm nhấm mẹ. Mẹ nhanh chóng mất đi sinh khí và bản tính chan hòa. Mẹ bắt đầu hay phải nằm nghỉ hơn. Thậm chí mẹ còn không thể tập trung vào trò chơi bài cá cược 100 uông, dù đó là một trong những trò giải trí hiếm hoi của mẹ. Thêm vào đó, mẹ cô cũng dần mất cảm giác với mọi thứ. Có lần khi đang đặt nồi dẻ lau lên bếp ga để đun, mẹ ngồi phịch xuống nền bếp và không thể đứng dậy được. Nước bốc hơi hết, khiến đống dẻ lau bốc cháy và cả gian bếp mù mịt khói. Thế nhưng mẹ cô vẫn không thể tỉnh trí lại được. Ngôi nhà chắc đã cháy rụi rồi, nếu bác hàng xóm không nhìn thấy cột khói bốc lên và vội vã chạy sang xem chuyện gì đang xảy ra. Có lần em gái cô, giờ đã là mẹ của 3 đứa con, hỏi cô một cách nghiêm túc về người mẹ đang bị chứng đau đầu hành hạ. Chị có nghĩ mẹ thực sự thích ở dưới bếp không? Sao em lại hỏi vậy? Chẳng hiểu sao. Em cứ nghĩ mẹ không thích ở dưới bếp. Em gái cô là dược sĩ. Nó mở một hiệu thuốc khi đang mang thai đứa con đầu lòng. Chị dâu cô chăm sóc đứa cháu đó. Nhưng chị ấy sống cách xa hiệu thuốc. Đứa bé sống với chị dâu cô suốt một thời gian dài. Rất thương con, nhưng em gái cô phải trong hiệu thuốc, nên chỉ được gặp con mỗi tuần một lần. Cảnh tượng em gái cô và đứa con tạm biệt sau những lần gặp nhau vô cùng cảm động. Chẳng có cuộc chia tay nào buồn bã hơn thế trên đời. Nhưng trong hoàn cảnh đó,
Dường như em gái cô gặp nhiều khó khăn hơn đứa trẻ. Đứa trẻ thích ứng khá tốt với cuộc sống vắng mẹ, nhưng với em gái cô thì khác. Lúc lái xe về nhà sau khi đưa con trở lại nhà chị dâu, khi ngày nghỉ cuối tuần kết thúc, em gái cô cứ khóc sướt mướt, nước mắt ướt đẫm cả hai bàn tay ghì chặt trên bánh lái. Rồi sáng thứ hai, em gái cô đứng trong tiệm thuốc, với đôi mắt sưng hấp vì khóc. Mỗi lúc nhìn thấy nó bệ rạc tới vậy, cô lại bực bội nói, đã thế em còn bán thuốc làm gì? Mãi đến khi chồng nó sang Mỹ 2 năm để làm nghiên cứu sinh, nó mới đóng cửa quầy thuốc. Công việc mà nó đã làm đến tận tới sau khi sinh đứa con thứ hai. Em gái cô nghĩ rằng cuộc sống bên Mỹ sẽ là một trải nghiệm quý báu cho lũ trẻ. Cô cũng bảo em gái nên gác lại mọi chuyện cơm áo gạo tiền ở Seoul để đi cùng chồng sang Mỹ và tranh thủ nghỉ ngơi trong thời gian ở bên ấy. Nó chưa một lần được nghỉ ngơi kể từ khi lập gia đình. Nó sinh thêm một đứa con nữa ở bên Mỹ rồi mới về nước. Việc cơm nước cho gia đình 5 người đều do một tay nó đảm đương. Nó kể rằng có lần chỉ trong một tháng mà gia đình nó ăn hết 200 con cá đù. Ăn hết 200 con cá đù trong một tháng. Ngày nào nhà em cũng ăn món cá đù sao? Cô hỏi, và em gái cô trả lời là đúng thế. Đó là thời kỳ trước khi đồ đạc của gia đình từ Mỹ được gửi về. Ngôi nhà mới chuyển đến vẫn còn xa lạ. Em gái cô không có thời gian rỗi để đi chợ vì đứa con thứ ba vẫn còn đang bú mẹ. Mẹ chồng nó gửi lên cho một thùng cá đù ướp muối phơi khô. Chưa đầy 10 ngày, cả nhà đã ăn hết sạch. Nó cười bảo, nấu cháo đậu em cũng cho cá đù. Nấu canh bí ngô xanh cũng cho cá đù. Món nào nhà em cũng có cá đù. Khi hỏi mẹ chồng xem mua cá đù ở chỗ nào, cô em gái mới biết rằng có thể đặt mua hàng qua mạng. Thùng cá đù đầu tiên ấy ăn không được bao lâu, thế nên nó đặt luôn 2 thùng. Em gái cô kể rằng, khi cá đù về, em vừa rửa vừa đếm, tất cả là 200 con. Sau khi rửa sạch, cứ 4-5 con em lại cho vào một túi ni lông, rồi bỏ vào tủ đông lạnh để thuận tiện khi nấu. Và khi đó, đột nhiên em muốn quẳng tất cả xuống sàn nhà cho xong. Em chợt nhớ đến mẹ và băn khoăn không biết trong suốt bao nhiêu năm ngày nào cũng cặm cụi trong gian bếp cũ để lo cơm nước cho đại gia đình. Lòng mẹ cảm thấy thế nào? Mà chỉ có nhớ chúng ta đã ăn bao nhiêu không? Mỗi bữa mẹ đều dọn 2 mâm cơm đầy cho cả nhà đấy. Chị có nhớ nồi cơm nhà mình to cỡ nào không? Mẹ phải đóng hộp cơm trưa cho tất cả anh chị em mình với bao nhiêu món làm từ những thứ rau dưa mẹ kiếm được trên ruộng. Làm sao hằng ngày một mình mẹ đảm đương hết từng đó việc nhỉ? Với lại bố còn là con trưởng nên lúc nào trong nhà cũng có thêm mấy người họ hàng ở cùng chúng ta. Em nghĩ mẹ chẳng thích quẩn quanh bếp núc tí nào đâu. Những lời của em gái khiến cô giật mình. Cô chưa bao giờ nghĩ đến hình ảnh mẹ không gắn liền với gian bếp. Mẹ là bếp và bếp cũng chính là mẹ. Chưa khi nào cô tự hỏi mẹ có thích quẩn quanh bếp núc không? Để kiếm tiền, mẹ đã làm đủ nghề. Từ nuôi tầm, ủ mạch nha cho đến làm đậu phụ. Nhưng cách tốt nhất để có tiền là không tiêu tiền. Vì thế, mẹ rất tiết kiệm. Đôi khi mẹ còn bán cả cây đèn cũ, viên đá kỳ cũ, cá chum vại cũ cho những người mua đồ cũ từ nơi khác đến. Họ muốn mua những thứ đồ cũ mẹ đang dùng và mặc dù chẳng thấy mấy thứ đó có gì ghê gớm, mẹ vẫn đổi giá lên rồi mặc cả như một người bán hàng thực sự. Lúc đầu có vẻ như mẹ bị lấn lướt, nhưng về sau mẹ luôn giữ thế chủ động. Mẹ sẽ lẳng lặng lắng nghe yêu cầu của người mua. Rồi nói, thế thì chỉ cần đưa cho tôi bằng này tiền thôi. Khi đó họ sẽ chế nhạo. Ai mà đi bỏ từng đó tiền để mua cái thứ vô dụng ấy chứ? Mẹ bèn vặn lại, thế thì ông đi đông đi đoài mua cái thứ này làm gì? Nói rồi mẹ cầm món đồ lên, vờ như không muốn bán. Những người mua đồ cũ lẩm bẩm bảo mẹ buồn bán rắn thế, nhưng rồi cũng đành trả tiền theo giá mẹ yêu cầu. Khi phải mua thứ gì, mẹ không bao giờ trả đúng giá. Hầu hết mọi thứ mẹ đều tự làm lấy, Thế nên khi nào mẹ cũng luôn tay luôn chân. Mẹ khâu vá, đan lát, không lúc nào hết việc đồng áng. Mẹ không bao giờ bỏ trống ruộng vườn. Vào mùa xuân, mẹ gieo hạt khoai tây trên các luống cày, trồng rau diếp, hoa cúc, cẩm quỳ, hẹ và các loại ớt và ngô. Mẹ đào những cái hốc nhỏ dưới hàng rào để trồng bí ngô xanh, tra hạt đậu xung quanh vườn. Mẹ còn trồng cả vừng, dâu tằm và dưa chuột. Suốt ngày mẹ không ở bếp thì ở ngoài vườn hoặc ngoài cánh đồng. Mẹ dở khoai tây, khoai lang, thái bí ngô xanh, nhổ bắp cải và củ cải đỏ. Công việc lao động của mẹ cho thấy rằng nếu không gieo hạt giống sẽ không có gì để thu hoạch. Chỉ những thứ không thể nảy nở từ hạt giống, mẹ mới bỏ tiền ra mua. Vào những ngày xuân, ngoài sân lúc nào cũng thả đầy gà vịt, trong chuồng có cả đàn lợn con béo tròn mũm mĩm. Có năm con chó đẻ được 9 chú cún con, khoảng một tháng sau, mẹ chỉ để lại 2 con để nuôi. Những con còn lại, mẹ cho cả vào thúng. Nhưng cái thúng nhỏ quá, chỉ đặt được 6 con. Mẹ bế con cuối cùng đặt vào tay cô và bảo cô ôm nó đi theo mẹ. Trên chiếc xe buýt, cô đi cùng mẹ đóng nghịch những người là người. Họ cũng vào trong thị trấn để bán đồ như hai mẹ con cô. Họ mang theo cả những bao tải to đựng ớt khô, vừng khô và đậu đen, cả những chiếc thúng nặng trĩu bắp cải và củ cải đỏ. Họ ngồi thành hàng trước bến xe buýt của thị trấn để những người khách qua lại trao đổi mua bán. Cô đặt con chó đang ôm trên tay vào trong cái thùng cùng bầy chó đang run rúc. Cô ngồi xuống cạnh mẹ để chờ bán những chú chó con. Với sự chăm sóc chu đáo của mẹ trong suốt một tháng, mấy chú chó con đều béo tròn, khỏe mạnh. Trông chúng thật hiền lành, không hề có tâm lý cảnh giác hay thù địch với mọi người. Lũ chó con nhìn ngó và ngoáy tít đuôi với những người ngồi túm tụm quanh cái thúng rồi liếm liếm bàn tay họ. Những con chó của mẹ bán hết nhanh hơn củ cải đỏ, bắp cải hay đậu. Ngay sau khi bán xong con chó cuối cùng, mẹ đứng dậy vặn mình rồi quay sang cô và hỏi cô thích cái gì. Cô nắm tay mẹ và ngước nhìn mẹ vẻ ngạc nhiên, hầu như chẳng bao giờ mẹ hỏi cô như vậy. Mẹ bảo là con có thích cái gì không?
Sách ạ.
Sách ư?
Vâng, sách.
Mẹ tỏ vẻ khó hiểu trước yêu cầu của cô. Mẹ nhìn cô hồi lâu, rồi hỏi nơi bán sách ở đâu. Cô đi trước dẫn mẹ đến hiệu sách ở cổng chợ, chỗ ngã năm. Mẹ không bước vào hiệu sách, nhưng dặn cô rằng chỉ chọn được một quyển. Hỏi xem bao nhiêu tiền, rồi ra nói với mẹ. Dù khi mua một đôi dép cao su, mẹ cũng thử hết đôi này đến đôi kia, rồi cuối cùng vẫn trả thấp hơn giá người bán hàng đưa ra. Thế nhưng với sách thì mẹ lại bảo cô cứ chọn một cuốn đi. Như thể mẹ sẽ không kỳ kèo mặc cả vậy. Đột nhiên, cô có cảm giác hiệu sách giống như một đồng cỏ và hoàn toàn không biết mình nên chọn quyển sách nào. Lý do cô muốn mua sách là vì cô hay đọc những cuốn sách các anh trai cô mượn ở trường về, nhưng họ luôn đòi lại trước khi cô kịp đọc xong. Thư viện trường cô không có những quyển sách mà anh Hyun Chon cầm về. Những quyển kiểu như Bà Sa đi về phía Nam hay Tiểu sử của Shin Yun Bok. Quyển sách cô chọn trong khi mẹ đang đứng đợi ngoài hiệu sách có nhan đề Con người, quá đổi con người. Mẹ nhìn chằm chằm vào quyển sách cô vừa chọn mua. Quyển sách đầu tiên mẹ trả tiền mà không phải là sách giáo khoa. Con cần quyển sách này à? Cô gật đầu ngay, lòng đầy lo sợ mẹ sẽ đổi ý. Thực ra cô cũng không biết đó là quyển sách gì. Tên tác giả cuốn sách là Nietzsche. Cô không biết người đó là ai. Cô chọn quyển sách này chỉ vì thấy nhan đề Con người, quá đổi con người, thật kêu. Mẹ dúi tiền sách vào tay cô, không bớt một đồng. Trên chuyến xe buýt về nhà, với cuốn sách trong vòng tay thay vì con cuốn, cô nhìn ra ngoài cửa sổ. Cô thấy một bà cụ lưng còng đang mỏi mắt dõi theo dòng người qua lại, hầu mong bán được một đấu gạo nếp. Trong lúc hai mẹ con cô đi trên con đường núi, mà từ đó cô có thể nhìn thấy quê ngoại ngày xưa, mẹ kể với cô rằng ông ngoại cô đã bôn ba khắp nơi đi đào vàng và khai thác than. Đến năm mẹ lên ba, ông ngoại mới về nhà. Ông vào làm việc tại công trường xây dựng ga tàu hỏa, rồi mới chết trong một tai nạn. Khi người trong làng đến nhà thông báo sự việc cho bà ngoại cô, nhìn thấy mẹ vẫn đang tung tăng chạy nhảy ngoài sân, họ bèn bảo: "Đúng là đứa trẻ dại ngơ dại ngết. Mẹ nhớ chuyện đó từ khi lên ba ấy ạ?"
"Nhớ chứ."
Mẹ nói rằng đôi khi mẹ thấy rất giận bà ngoại. Mẹ hiểu rõ rằng với hoàn cảnh ngoá bụa thì bà cũng đã cố hết sức rồi. Nhưng dù sao bà vẫn nên cho mẹ đi học chứ. Anh trai mẹ được đi học ở trường Nhật Bản. Chị gái mẹ cũng vậy. Thế thì tại sao chỉ có một mình mẹ phải ở nhà? Mẹ sống trong tăm tối không một chút ánh sáng. Cả cuộc đời mẹ đen tối. Cuối cùng mẹ cũng đồng ý lên Seoul với cô nếu cô hứa sẽ không nói cho anh Hyeong-chol biết. Thậm chí đến tận khi rời nhà với cô, mẹ vẫn không ngừng bắt cô hứa không kể lể với anh Hyeong-chol. Khi đưa mẹ hết từ bệnh viện này đến bệnh viện khác để tìm nguyên nhân căn bệnh đau đầu của mẹ, một bác sĩ đã nói một điều khiến cô kinh ngạc. Bác sĩ nói rằng mẹ cô đã bị tai biến mạch máu não một lần cách đây khá lâu. Tai biến ư? Cô bảo là mẹ chưa bao giờ bị như thế. Bác sĩ chỉ vào một điểm trong tấm phim chụp não của mẹ mà nói đó là vết tích của lần tai biến. Cô thắc mắc, làm sao mẹ tôi bị tai biến mà thậm chí bà chẳng hề biết gì? Vì bác sĩ nói, hẳn là mẹ cô có biết chứ. Khi máu bị ứ động lại ở đó, bà ấy chắc chắn cảm thấy rất đau. Chính vì thế lúc nào bà ấy cũng đau đớn, cơ thể bà ấy luôn đau. Luôn đau đớn là sao? Sức khỏe của mẹ tôi vẫn tốt mà. Tôi không nghĩ như vậy. Cô cảm thấy như thể một cây kim được giấu kín trong ví bỗng nhảy ra đâm vào tay cô. Bác sĩ vẫn lưu điểm máu tích tụ trong não mẹ, nhưng cơn đau đầu của mẹ vẫn không thuyên giảm. Mới phút trước còn đang trò chuyện, phút sau mẹ đã cẩn thận ôm chặt lấy đầu. Như thể đó là một chiếc bình thủy tinh sắp vỡ, rồi đi về nằm xuống tấm phản trong nhà kho. "Mẹ ơi, mẹ có thích ở trong bếp không?" Khi cô hỏi câu này lần đầu tiên, mẹ chẳng hiểu nội ý của cô là gì. "Hồi xưa mẹ có thích ở dưới bếp không? Mẹ có thích nấu nướng không?" Mẹ nhìn cô chằm chằm. "Mẹ không nghĩ tới chuyện thích hay không thích ở dưới bếp. Mẹ nấu nướng vì đó là việc mẹ phải làm. Mẹ phải ở dưới bếp để nấu cơm cho các con ăn rồi còn đi học. Làm sao mà ta chỉ có thể làm những việc mình thích được chứ? Có nhiều việc ta phải làm cho dù ta thích hay không." Mẹ nhìn cô với vẻ như muốn hỏi sao con lại hỏi vậy, và lẩm bẩm: "Nếu chỉ làm những việc mình thích thì ai sẽ làm những việc mình không thích đây?" "Thế thì sao chứ ạ? Mẹ thích hay là không?" Mẹ đưa mắt nhìn xung quanh như đang định nói điều gì bí mật với cô, rồi cất tiếng thì thầm: "Nhiều lần mẹ đập bể nắp châm." "Mẹ đã đập bể nắp châm sao?" "Mẹ không thấy điểm kết thúc. Ít nhất là với công việc đồng áng, khi gieo hạt vào mùa xuân thì ta được thu hoạch vào mùa thu. Ở chỗ gieo hạt rau chân vịt sẽ mọc lên cây rau chân vịt. Ở chỗ ra hạt ngô sẽ mọc lên cây ngô. Còn công việc bếp núc thì không có khởi đầu, cũng không có kết thúc. Ta ăn sáng, rồi ăn trưa, rồi ăn tối, rồi khi trời sáng thì lại ăn sáng. Sẽ tốt hơn nhiều nếu mẹ có thể thay đổi món ăn thường xuyên. Nhưng bởi vì vẫn là những thứ rau dưa trồng ngoài đồng ruộng, nên lúc nào mẹ cũng làm đi làm lại ngần ấy món. Khi cứ làm thế hết lần này tới lần khác, sẽ có những lúc ta thấy thực sự ngán ngẩm. Mỗi lúc cảm thấy gian bếp như nhà tù, mẹ lại đi ra sân sau, nhặt cái nắp châm nào sức sẹo nhất, rồi dùng hết sức, ném bợp vào tường. Chị gái bố con không hề biết mẹ làm thế. Nếu mà biết, chắc bác ấy sẽ cho rằng mẹ là người điên khi cứ đập nắp châm lung tung như vậy. Mẹ cô còn kể rằng, vài hôm sau mẹ lại mua chiếc nắp mới để đậy châm lại. Mẹ đã tiêu tiền hơi lãng phí. Khi đi mua nắp mới, mẹ thấy thật phí phạm và tiếc đứt ruột, nhưng mẹ chẳng thể nào ngừng lại được. Tiếng vỡ của cái nắp châm đã trở thành liều thuốc cho mẹ. Mẹ cảm thấy như được tự do, Bỗng nhiên, mẹ đặt ngón trỏ lên môi, rồi xuỵt nhẹ, như thể sợ ai nghe thấy. Đây là lần đầu tiên mẹ kể chuyện này ra đấy. Nét tinh nghịch và nụ cười bí ẩn thoáng hiện trên khuôn mặt mẹ. Khi nào không thích nấu nướng, thì con nên thử ném một cái đĩa. Dù con nghĩ, ôi sao mà tiếc thế, con sẽ thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Nhưng vì chưa có gia đình, nên dù sao con cũng chẳng cảm thấy như thế đâu. Mẹ cô chỉ ngồi thở dài. Dù sao mẹ cũng rất mừng khi các con đều đã trưởng thành. Cho dù đã bận rộn tới mức không có thời gian để sửa lại cái khăn đội đầu, nhưng khi nhìn cảnh các con ngồi quây quần bên bàn ăn uống say sưa, bát đũa va cả vào nhau trong khi ăn, mẹ cảm thấy không cần bất cứ thứ gì trên thế gian này nữa. Tất cả các con đều rất dễ nuôi. Các con ăn rất ngon lành, dù mẹ chỉ nấu một nồi canh đạm bạc, chỉ bí ngô với đậu. Còn nếu lâu lâu mẹ hấp cá một lần, thì mặt mũi đứa nào đứa nấy trông tươi tắn hẳn lên. Các con đều ăn rất khỏe, nên giai đoạn các con đang phát triển nhiều khi mẹ thấy rất lo. Nếu có luộc một nồi khoai tây to để các con ăn tạm sau khi tan trường, thì chắc chắn lúc mẹ về đã thấy cái nồi hết veo. Quả thật, có những thời gian gạo trong vại hôm trước hôm sau đã vơi đi trông thấy, thậm chí còn có khi vại gạo hết sạch, khi mẹ vào trong kho lấy gạo để nấu cơm tối. Khi ống bơ đông gạo chạm xuống tận đáy vại, trời ơi, lúc đó lòng mẹ chồng xuống, mẹ nghĩ không biết phải lấy gì cho các con ăn vào sáng mai đây. Thế nên trong những ngày đó, chuyện mẹ thích hay không thích làm bếp chẳng còn quan trọng gì nữa. Nếu được nấu một nồi cơm to và một nồi canh nhỏ, thì mẹ chẳng quản mệt nhọc vì mẹ thấy vững tâm khi nghĩ đây là thức ăn nuôi lớn các con. Giờ có lẽ các con thậm chí không thể hình dung được điều đó, nhưng vào thời điểm ấy, chúng ta thực sự luôn lo sợ hết lương thực. Nhà ai cũng thế cả, việc quan trọng nhất lúc ấy là ăn để tồn tại. Mẹ mỉm cười nói với cô rằng, đó là những ngày tháng hạnh phúc nhất trong cuộc đời mẹ. Cơn đau đầu đã lấy đi nụ cười trên khuôn mặt mẹ. Nó giống như một con chuột đồng với những cái răng sắc nhọn, không ngừng đục khoét và âm thầm gặm nhấm tinh thần của mẹ. Người mà cô đến gặp để nhờ in tờ rơi mặc bộ quần áo vải bông đã cũ. Chỉ thoáng nhìn ông thôi, người ta cũng có thể nhận ra bộ quần áo đó được may hết sức cẩn thận. Dù biết ông luôn mặc đồ vải bông đã cũ, mọi người vẫn luôn thấy ông thật cuốn hút. Nghe cô kể về tình hình của mẹ xong, ông bảo sẽ thiết kế tờ rơi dựa trên bản nháp của cô, rồi in thật nhanh tại cửa hàng in của người quen. Do không có bức ảnh mới chụp nào của mẹ, nên anh chị em cô đành phải dùng tấm ảnh gia đình chụp hồi mừng thọ bố, tấm ảnh mà cậu em trai của cô đã đưa lên mạng. Ông nhìn gương mặt mẹ cô trong bức ảnh rồi nói rằng mẹ cô trông rất đẹp. Bất ngờ trước câu nói của ông, cô cũng khen bộ quần áo của ông thật đẹp. Ông mỉm cười với câu nói của cô, mẹ tôi may bộ này cho tôi đấy. Chẳng phải bà đã mất rồi sao? Mẹ tôi may nó lúc sinh thời. Ông kể rằng vì bệnh dị ứng nên từ khi còn nhỏ tới giờ, ông chẳng thể mặc gì khác ngoài vải bông. Nếu những loại vải khác chạm vào da, toàn thân ông sẽ mẩn ngứa và phát ban. Thế nên xưa nay ông chỉ mặc quần áo vải bông mà mẹ ông may cho. Trong ký ức của ông, người mẹ lúc nào cũng khâu vá, bởi vì mọi thứ đồ của ông đều do tay bà may lấy, từ cái áo lót cho đến đôi tất chân. Ông nói sau khi mẹ ông qua đời, ông mở tủ quần áo ra xem, trong đó chất đầy những bộ quần áo vải bông mà ông có thể mặc đến tận cuối đời. Bộ quần áo ông đang mặc đây là một trong số đó. Dung mạo của mẹ ông như thế nào nhỉ? Trong lòng cô cảm thấy xót xa khi nghe ông kể chuyện. Trước sự hồi tưởng về người mẹ kính yêu của ông, cô hỏi, ông có nghĩ rằng mẹ ông hạnh phúc không? Mẹ tôi không giống với phụ nữ ngày nay. Lời nói của ông rất lịch sự, nhưng vẻ mặt của ông nói lên rằng, cô đã xúc phạm mẹ ông.